là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều giải pháp để thu hút người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn. Tiếp đó là ghi nhận hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La đẩy mạnh phát triển cây dược liệu. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai với nhiều cách làm mới sáng tạo, hướng về cơ sở. Điển hình là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua tuyên truyền, vận động nhân dân đã tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, ủng hộ gần 100 tỷ đồng để xây dựng 27 nhà văn hóa thôn và đổ bê tông 335 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 253 tuyến công trình đường điện thắp sáng đường quê, chăm sóc trồng mới 595 tuyến đường hoa, trồng trên 15.000 cây xanh. Đặc biệt thực hiện kế hoạch số 63 của tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022 và kế hoạch số 37 của tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã có cách làm đổi mới với nhiều giải pháp mô hình hay để tuyên truyền thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh, như mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, chi hội nông dân hạnh phúc, công đoàn cơ sở hạnh phúc, phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống tại Văn Yên, huyện Yên Bình. Với cuộc vận động thực hiện 60 6 sạch, thành phố Yên Bái phát động xây dựng các công trình phần việc năm 2022. Huyện Mù Căng Chải với mô hình đổi cây kỷ niệm, đổi cây hạnh phúc. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 3.457 mô hình tự quản hiện có. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được chú trọng. Từ quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng được 108 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng được 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo thoát nghèo. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã giúp đỡ 117 hộ thoát nghèo. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ để triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận trên 310 thông tin và địa chỉ của liệt sĩ quê ở Yên Bái hy sinh ở nhiều chiến trường, tư vấn 13 thân nhân gia đình liệt sĩ đến đề nghị giúp đỡ liên quan đến chế độ chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, tư vấn cho 5 gia đình thân nhân liệt sĩ làm thủ tục đề nghị cục người có công giám định ADN. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với địa phương đón 10 hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, tích cực huy động nguồn tài trợ phục vụ cho hoạt động tri ân liệt sĩ, gia đình liệt sĩ với tổng số tiền vận động trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn xã hội hóa, 5 năm qua, hội đã hỗ trợ xây 7 ngôi nhà trị giá 360 triệu đồng, tặng 30 sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng, tặng gần 700 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, tặng 300 suất quà cho các cháu học sinh trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước với người có công với cách mạng, giúp các gia đình liệt sĩ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính, tham gia nghiên cứu đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước và phản biện xã hội về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các cấp các ngành xem xét giải quyết tổng số 76 kiến nghị của cử tri, trong đó lĩnh vực quy hoạch quản lý đất đai và tài nguyên môi trường 23 kiến nghị, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản giao thông 20 kiến nghị, lĩnh vực nông lâm nghiệp nông thôn 3 kiến nghị, lĩnh vực văn hóa xã hội 12 kiến nghị, lĩnh vực điện nước sinh hoạt 18 kiến nghị. Kết quả 30 kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, 19 kiến nghị đã được giải quyết một phần, 27 kiến nghị đang xem xét giải quyết. Các kiến nghị chưa được xem xét giải quyết hoặc chưa giải quyết dứt điểm chủ yếu liên quan đến việc bố trí nguồn lực, kế hoạch đầu tư và quy định của pháp luật, cần phải có thời gian. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được nâng cao. Nhiều ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời dứt điểm. Những băn khoăn vướng mắc của cử tri về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng được giải thích đầy đủ cụ thể. Nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp ứng, tạo niềm tin của cử tri, nhân dân với chính quyền địa phương, hạn chế một phần tình trạng đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. Đây là sự nỗ lực lớn thể hiện tinh thần trách nhiệm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đối với cử tri và nhân dân, được đông đảo cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
Năm 2022, huyện Lục Yên đã cụ thể hóa chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy thành các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Trong phát triển kinh tế xã hội, huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 61.000 tấn, vượt 5,9% chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất đạt 2.330 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2022 đạt 2.120 tỷ đồng, vượt 1% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả. Từ nay đến hết năm, Đảng bộ huyện Lục Yên sẽ tập trung hoàn thành 28 trên 28 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Trước mắt, tập trung lãnh đạo triển khai một số nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 như các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quan tâm nắm bắt dư luận, tình hình ở cơ sở.
Triển khai nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, năm 2022, huyện Văn Yên có 372 cơ sở đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa và đặc sản hữu cơ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cả hai đợt với tổng kinh phí gần 8,9 tỷ đồng. Đến nay, huyện thẩm định nghiệm thu và giải ngân cho 328 trên 372 cơ sở chăn nuôi sản xuất sản phẩm hàng hóa và đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí trên 7,8 tỷ đồng, đạt 88,2% về khối lượng và 84,4% về kinh phí, đạt tiến độ nhanh nhất tỉnh. Văn Yên cũng được đánh giá là huyện có số mô hình thụ hưởng theo nghị quyết 69 nhiều nhất tỉnh. Việc thực hiện hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp các hộ gia đình trên địa bàn huyện có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thiện việc cấp định danh điện tử cho công dân trong năm nay, hiện nay Công an phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dưới nhiều hình thức.
Đã gần 11 giờ đêm, nhiệt độ xuống thấp, rất rét. Nhưng tại trụ sở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, Công an phường Minh Tân cùng các đội nghiệp vụ Công an thành phố Yên Bái phối hợp cùng cán bộ Ủy ban Nhân dân phường vẫn miệt mài phục vụ nhân dân để nhanh chóng hoàn thành cấp định danh điện tử theo quy định. Anh Đỗ Ngọc Trung, tổ 3 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tâm sự.
Xuống đến đây làm cũng được tất cả cán bộ công an của phường hướng dẫn chúng tôi một cách nhanh gọn và thủ tục làm rất là đầy đủ và chúng tôi cũng thấy thoải mái.
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc làm định danh điện tử, nhiều người dân trên địa bàn phường Minh Tân đã chủ động sắp xếp thời gian đến để thực hiện. Nhiều người ban ngày do bận công việc nên đã đến vào buổi tối. Chính vì thế mà lực lượng công an đã phải sắp xếp thời gian nhân lực hợp lý để tiếp đón nhân dân được chu đáo. Gần như mỗi cán bộ chiến sĩ không có ngày nghỉ, không có thời gian nghỉ. Bố trí chỗ ngồi, bàn đón tiếp để phục vụ nhân dân thực hiện một cách thuận lợi và nhanh chóng. Bà Lê Thị Hải Sâm, tổ 3 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi được phường mời ra làm cái mã định danh. Thì tôi thấy là rất là thuận lợi vì sau này giấy tờ nó khỏi thất thoát đi, nó mục nát đi, thì lúc ấy nó không có chứng từ nữa. Thì tôi làm thế này tôi thấy rất thuận lợi cho người dân.
Tích cực triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và phấn đấu hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công an phường Minh Tân đang tích cực tuyên truyền hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đến thời điểm hiện nay đã có gần 7.000 người trên địa bàn phường được cấp căn cước công dân đạt trên 96%, trên 4.300 người được cấp định danh điện tử đạt trên 60% kế hoạch. Việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân sẽ thay thế cho tất cả các loại giấy tờ tùy thân để thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường mạng. Nhận thấy những tiện ích này, nhân dân phường Minh Tân cũng tích cực hưởng ứng và hợp tác cùng cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện việc cấp tài khoản định danh điện tử theo như kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện đang triển khai đề án hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Theo đề án này, thì đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện trồng mới và chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn khoảng 27.000 ha, chiếm 16% tổng diện tích rừng trồng sản xuất hiện có. Năng suất bình quân rừng trồng kinh doanh gỗ lớn bằng cây sinh trưởng nhanh đạt 20 mét khối một hecta một năm trở lên, trữ lượng bình quân trên 200 mét khối một hecta một chu kỳ 12 năm. Đề án được triển khai tại 5 huyện, thành phố Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn. Phản ánh của phóng viên Thu Hương viết công.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều dự án trồng rừng gỗ lớn như trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2. Để thu hút người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích từ trồng rừng gỗ lớn, như đảm bảo chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường và tăng cường trữ lượng carbon rừng, giảm phát thải khí nhà kính. Nhận thức rõ trồng rừng gỗ lớn mới gia tăng được giá trị kinh tế nên từ năm 2016, bắt tay vào trồng gần 1,7 hectare rừng. Gia đình bà Bùi Thị Thúy Vân, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình đã trồng giống keo lai để có chất lượng gỗ tốt, tỷ lệ sống cao, cho chu kỳ dài. Gần 7 năm trồng rừng đủ cho một chu kỳ gỗ nhỏ, nhưng gia đình bà Vân không có ý định khai thác sớm. Bà Bùi Thị Thúy Vân, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Nhà tôi thì tôi lần nào cũng thế, là tôi hay trồng rất là lâu, là 12-13 năm tôi mới khai thác. Vì là khi mình trồng như thế thì là cái cây to của mình bán nó được nhiều tiền. Thế chứ còn rồng bé 6-7 năm mà bán ấy, thì là nó kinh tế nó không được. Phải rồng đi rồng lại nhiều lần. Đấy, thế nhà tôi là cứ đến 12-13 năm thì tôi mới khai thác. Thì cái lần trước cái đồi nhà tôi là bán là được 180 triệu.
Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, thôn An Hòa, xã Y Can, huyện Trấn Yên, trồng rừng gần 20 năm nay. Đến thời điểm này, gia đình ông Chiến đã có 28 hectare keo có bán kính từ 80cm đến 1m, tuổi đời từ 7 đến 17 năm. Nhận thấy nhiều hộ trên địa bàn tỉnh chỉ trồng keo bạch đàn hoặc bồ đề với chu kỳ khoảng 7 năm là khai thác. Nhưng giá trị gỗ không cao nên gia đình ông Chiến đã lựa chọn kỹ giống keo đảm bảo chất lượng để trồng, đồng thời kéo dài chu kỳ để có nguồn gỗ lớn. Nắm bắt quy luật của thị trường, ông Chiến cũng không chạy theo số đông đầu tư nhiều diện tích rừng trồng quế mà chuyển sang trồng rừng gỗ lớn, giảm được chi phí đầu tư khá lớn từ cây giống, phân bón và công chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Chiến, thôn An Hòa, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Diện gỗ lớn này thì nó hiệu quả nó thì kinh tế cao hơn gỗ nhỏ đấy, vì là thời chu kỳ mình chăm sóc nó ít, không mất công chăm sóc nhiều, mà hai này nó sẽ tỷ lệ khối đấy, chứ một hát nó sẽ đạt cao hơn.
Thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ và các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ người dân trồng và chuyển hóa rừng gỗ lớn, như hỗ trợ 100% giống mới có năng suất cao, giống tiến bộ kỹ thuật, cũng như hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa từ rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách về tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng cơ chế chính sách thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư được thuê đất, liên kết trồng rừng gỗ lớn gắn với xây dựng các nhà máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Rừng trồng gỗ lớn là giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nguyên liệu tập trung cho các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu nguyên liệu từ các nước khác. Hiện mô hình gỗ lớn theo các tiêu chuẩn quốc tế là hướng đi đúng của Đảng, Nhà nước và phù hợp với xu hướng hiện nay khi Việt Nam đã ký hiệp định thương mại với EU nhằm tạo khung pháp lý cho các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU. Hiện tỉnh Yên Bái đã có trên 31.000 hectare rừng gỗ lớn chủ yếu tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Bình cho biết.
Đối với cái thực hiện cái nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện cái việc là trồng rừng lâm nghiệp gắn với phát triển cái gỗ lớn trên địa bàn huyện Yên Bình, thì trong 2 năm nay đối với huyện Yên Bình thì cũng đã triển khai, thứ nhất là tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các cái bước để đăng ký cũng như là thực hiện những các cái nội dung liên quan đến trồng rừng theo cái nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thế qua 2 năm thực hiện thì chúng tôi đánh giá rằng là thứ nhất là qua cái ngày hôm nay chúng ta đi để xem cũng như là đánh giá ban đầu về mặt chất lượng từ cây giống đến những cái quy trình để thực hiện cái việc trồng rừng thì phải nói rằng là cái giống cây nhập nội của Úc đã đáp ứng được các yêu cầu quy định của nhà nước về thực hiện cái trồng rừng theo nghị quyết 69. Thế thì đảm bảo là cái chất lượng cây giống rất là tốt. Thế và các cái người dân tham gia cái nghị quyết 69 trồng rừng ấy thì qua 2 năm đánh giá thì những cái diện tích được phát triển và sinh trưởng khá là tốt, đáp ứng các yêu cầu chung của cái việc là phát triển cây lâm nghiệp và đặc biệt là phát triển theo cái chuỗi giá trị cũng như là trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Ninh Bình.
Trồng rừng gỗ lớn tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng còn khá khiêm tốn. Vì vậy các địa phương và ngành nông nghiệp của tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể, thu hút người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn, rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao giá trị trong xuất khẩu gỗ rừng trồng, phát huy lợi thế phát triển kinh tế rừng của địa phương. Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, sẽ tham mưu cho ban dân tỉnh một số những giải pháp để thực hiện tốt cái việc phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cái giải pháp thứ nhất đó là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về hiệu quả của trồng rừng gỗ lớn để người dân tham gia vào nhận thức cũng như là tham gia vào trồng rừng gỗ lớn. Cái giải pháp thứ hai đó là phối hợp với các địa phương đẩy mạnh cái việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như giao rừng đối với những diện tích được quy hoạch cho rừng sản xuất và trồng rừng gỗ lớn để người dân yên tâm phát triển trồng rừng gỗ lớn. Cái giải pháp thứ ba đó là quản lý rừng bền vững và tiến tới cấp chứng chỉ rừng FSC cũng như tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ để nâng cao hiệu quả từ trồng rừng gỗ lớn. Cái giải pháp thứ tư đó là quản lý cũng như kiểm soát tốt việc sản xuất, gieo ươm, sản xuất giống cây trồng để phục vụ cây giống cho trồng rừng gỗ lớn.
Phát triển rừng gỗ lớn mang lại lợi ích kép, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo động lực để tỉnh Yên Bái phát huy lợi thế về gỗ rừng trồng, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh có nguồn cây dược liệu đa dạng và phong phú, với khí hậu thuận lợi và tầng thực vật đa dạng, đã tạo điều kiện cho nhiều loại cây dược liệu sinh trưởng và phát triển. Nắm bắt lợi thế này, thời gian qua, Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã vận động người dân trên địa bàn xã trồng và phát triển cây dược liệu, đồng thời liên kết, bao tiêu sản phẩm cho bà con, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tận dụng điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu tại khu vực đèo Lũng Lô, từ khi thành lập đến nay, Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã triển khai trồng được 5 hectare cây dược liệu như đường quy, hoài sơn, hà thủ ô, kim ngân hoa, sâm bố chính, hy thiêm và một số loại cây dược liệu khác. Năm nay do thời tiết diễn biến thuận lợi, cây dược liệu sinh trưởng và phát triển tốt, niềm vui của người dân trồng cây dược liệu được nhân đôi. Khi đầu ra của các sản phẩm đã được hợp tác xã ký kết hợp đồng tiêu thụ với một số công ty dược liệu lớn trong và ngoài tỉnh. Chị Hoàng Thị Hợi, thành viên hợp tác xã cho biết.
Cây kim ngân hoa này nó dạng dây leo, nên là chỉ chặt tre hoặc nứa về bổ ra thì mình sẽ cắm thẳng lên, cái cây nó sẽ leo lên và vẫn phải có dây để giữ khỏi nó đổ cái cây đứng thẳng ấy. Mình trồng tháng 5 thì khoảng đến tháng 6 là mình sẽ phải làm giả. Cây kim ngân hoa này là lúc mình đi thu hoạch ấy, mình phải làm thẳng hàng để mình lúc mình đi chăm sóc làm cỏ này, làm vệ sinh này phải nó phải dễ dàng như này mình mới đi được. Làm giàn này chỉ khoảng độ 1,2 m đổ lại thôi.
Thời điểm này là thời điểm chính để thu hoạch cây kim ngân. Loại cây này cho thu hoạch nhiều bộ phận như phần thân lá, dây leo cũng đều được sử dụng để làm thuốc. Song đặc biệt nhất phải kể đến là phần hoa bởi chúng có hàm lượng dược tính cao nhất, ứng dụng trong việc điều trị nhiều loại bệnh. Đây là loại cây khó thu hoạch nhất bởi nó không chỉ cần có yêu cầu kỹ thuật cao của người hái mà còn chỉ có thể thu hoạch vào một thời điểm nhất định trong ngày. Nói về việc tỉ mỉ trong thu hoạch, chị Hợi cho biết thêm.
Sáng lên bọn chị sẽ làm cỏ hết cỏ như này, cho đến lúc hết xương bọn chị sẽ lại thu hái hoa. Là phải đợi hết xương mới thu được cái hoa này, đến tầm khoảng 9 giờ là bọn chị sẽ nghỉ ngừng thu. Tại vì cái hoa nó chỉ có chất từ 8 giờ đến 9 giờ hoặc khoảng đến 10 giờ là đổ lại thôi. Cái cây kim ngân hoa này đến lúc thu hái hoa ấy, pha để làm trà ấy, là phải hái những cái bông nó chuẩn bị nở như thế này này mới là có chất để pha, mùi nó rất là thơm và ngon, như dạng như kiểu là hoa nhài vậy.
Hợp tác xã Lũng Lô có 12 thành viên là người dân địa phương, vừa trực tiếp đảm nhận công việc chăm sóc, thu hái, vừa sơ chế dược liệu. Các loại cây dược liệu sau khi được thu hái thường được sơ chế bằng cách phơi khô dưới ánh nắng để đảm bảo cây không bị mốc, không làm ảnh hưởng đến hàm lượng dược liệu có trong sản phẩm. Công việc này thường diễn ra trong vài ngày tùy thuộc vào thời tiết và yêu cầu của sản phẩm. Hợp tác xã Lũng Lô dành riêng một khu vực sân phơi rộng lớn, nơi đón được nhiều ánh nắng nhất. Nền đất được phủ lớp bạt để bảo đảm dược liệu không bị lẫn tạp chất. Đây cũng là công đoạn vất vả đòi hỏi kỹ năng của người làm. Chị Hợi cho biết thêm.
Để cái cây dược liệu này khô đều ấy, chị phải giữa trời nắng khoảng 2 giờ chiều ấy, 1 2 giờ trưa chiều ấy, thì bọn chị sẽ phải đảo, lấy tay đảo cơ. Còn cây lấy tay bọn chị sẽ phải đảo như này thì để nó khô đều. Ngoài dùng tay thì mình dùng cây cũng được, nhưng mà dùng cây thì mình phải đảo rất là nhẹ nhàng, phải đảo thật đều. Phải đảo chậm một chút thì nó mới được đều, như mình đảo tay thì nó mới đều được cái cây dược liệu.
Xây dựng được vùng trồng dược liệu rộng mang đặc trưng của vùng với nhiều loại cây quý, đồng thời áp dụng các phương pháp kỹ thuật vào từng công đoạn của sản xuất, nên các sản phẩm dược liệu của hợp tác xã Lũng Lô làm đến đâu được tiêu thụ hết đến đó với giá thành ổn định, mang lại nguồn thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng một tháng cho các nhân viên. Đây cũng là nền tảng để hợp tác xã tiếp tục vận động các hộ dân có quỹ đất phù hợp chuyển đổi sang trồng cây dược liệu, đầu tư thêm khu vực nhà xưởng, máy móc để sản xuất dược liệu chuyên nghiệp hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, từ một doanh nghiệp nhỏ nhưng bằng chiến lược phát triển đúng đắn và có sự liên kết trong sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Yên Thành ở huyện Yên Bình đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường với hai sản phẩm chính là măng và gỗ. Nhờ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Được thành lập năm 2005, công ty cổ phần Yên Thành ở huyện Yên Bình đã gặp không ít khó khăn về nhân sự, vốn cũng như thị trường tiêu thụ. Quyết tâm vượt lên, xây dựng chỗ đứng và tạo thương hiệu, công ty triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chủ động liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác theo chuỗi giá trị từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm sản xuất khẩu trên tất cả các địa phương trong tỉnh. Đây chính là yếu tố quan trọng không chỉ giúp công ty mở rộng được vùng sản xuất mà còn tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển. Người nông dân có việc làm, sản phẩm làm ra được tiêu thụ ổn định. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất và tìm nguyên liệu ổn định thì công ty cũng xác định khai thác tốt các nguồn nhân lực cũng đóng vai trò không nhỏ để thành công. Chính vì thế, để thu hút và kích thích tinh thần sáng tạo của công nhân, người lao động, công ty đã luôn đề cao và phát huy tinh thần sáng tạo, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sản xuất như phương pháp dùng vật liệu sẵn có, bảo quản măng thu mua tại chỗ, đổi mới công nghệ thiết bị, hoàn thiện quy trình chế biến gỗ vặn ép xuất khẩu, sử dụng nhiệt hơi nước hấp chín măng bắt độ xuất khẩu. Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực đã giúp công ty nâng cao năng suất lao động và khắc phục được những tồn tại hạn chế trong chế biến sản phẩm. Từ đó, đảm bảo năng suất lao động và tạo được uy tín với khách hàng khi sản phẩm ngày càng đa dạng và chất lượng không ngừng được nâng lên. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành nói.
Công ty cũng đã xác định được cái ngành hàng chủ lực của công ty mà nó gắn với cái hoạt động sản xuất cũng như cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đó là công ty có hai cái sản phẩm chủ lực, đó là sản phẩm măng bán độ xuất khẩu và cái sản phẩm gỗ rán xuất khẩu. Thì hai cái sản phẩm này thì công ty cũng chủ yếu đã tìm kiếm bằng cái nỗ lực cá nhân của doanh nghiệp, như lãnh đạo công ty đã tìm kiếm được những đối tác thị trường và đến xuất khẩu đến 99% sản phẩm ra nước ngoài. Và đến nay thì cơ bản là công ty cũng đã ổn định được cái sản xuất của mình, xác định được cái đường đi nước bước của mình.
Mạnh dạn trong sản xuất kinh doanh đã góp phần giúp công ty cổ phần Yên Thành từng bước xây dựng được thương hiệu và ngày càng được nhiều bạn hàng biết đến. Nếu như năm 2018 doanh thu của công ty mới đạt gần 114 tỷ, thì năm 2021 là trên 148 tỷ. Đặc biệt, những tháng cuối năm 2022, mặc dù ngành gỗ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ phải đóng cửa do ảnh hưởng của khủng hoảng, xung đột quốc tế và bảo hộ mậu dịch, nhưng công ty vẫn duy trì được sản xuất với doanh thu từ đầu năm đến nay là trên 124 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu là trên 3 triệu đô la Mỹ. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, trung bình mỗi năm công ty đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 2 tỷ đồng. 100% công nhân có việc làm và thu nhập, từ đó tạo sự phấn khởi và thi đua lao động sản xuất cho công nhân người lao động. Bà Nguyễn Thị Hồng Sáng, công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Tôi làm đây được 8 năm rồi, còn chế độ thì chung là rất là ưu đãi cho công nhân. Lương của chị một tháng bình quân được khoảng tầm, nếu mà đi đều ấy, là khoảng tầm 6 triệu, hơn 6 triệu thế.
Cùng với thi đua sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần Yên Thành còn thực hiện tốt các chế độ chính sách với thành viên và người lao động, nghĩa vụ thành viên hiệp hội doanh nghiệp và tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành cho biết thêm.
Cái quá trình hoạt động thì chúng tôi là cái tâm niệm của những nhà đầu tư cũng như nhà quản lý, người quản lý của trong công ty là luôn hướng về cái lợi ích, đặt cái lợi ích của người lao động mà đặt mục tiêu chính ấy, đấy là cái uy tín, cái sự tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp và cái thứ hai là sự chân thành giữa người quản lý và người lao động.
Với những đóng góp không nhỏ trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, những năm qua công ty cổ phần Yên Thành đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao thưởng. Đây chính là động lực giúp cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, đạt nhiều bước tiến mới, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tăng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.